Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích sự vua Trần Thái Tông. Thái Tông là ông vua chăm học. Trong bài tựa Kinh Kim Cang Tam Muội, ông viết: Chậm lo việc chăn dân, mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vàng thứ, mà thì giờ thì nhàn rỗi không có được bao lâu. Siêng công việc tiếc ngày giờ, chậm cố học hành thêm, chữ nghĩa thì chưa biết được bao lâu, cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn còn phải thức để đọc sách. Học sách Nho rồi còn học Kinh Phật. Qua đoạn văn trên chúng ta thấy vua Trần Thái Tông là một cái người không có nhàn rỗi chút nào. Sư ông nói chúng ta ngày nay thường lấy lý do là bận rộn nhiều việc nên không có thời gian nghiên cứu kinh điển và tu hành. Bây giờ mình học lại người xưa, thấy nhà vua trị nước sớm chiều bận rộn như vậy mà còn thức đến khuya để đọc sách Nho, học Kinh Phật để tìm hiểu cho thấu đáo đạo lý. Thế thì chúng ta không thể đổ thừa cho điều gì nữa, tất cả đều tại mình lười biếng, chứ đâu phải không có thời gian. Tâm của người xưa như vậy, không bao giờ cho rằng việc học của mình là đủ, cho nên cố gắng học. Đây là điều chúng ta cần phải học hỏi. Để qua đoạn sự trên, qua lời sư ông dạy, và nhìn lại thật ở nơi mình, thì thường á, cái gì mình thích á, thì mình sẽ tranh thủ thời gian, mình tranh thủ để mình thực hiện. Còn cái gì không ưa đó, thì chúng ta sẽ tìm nguyên nhân để mà đổ thừa cho cái việc không ưa thích của mình. Cho nên thực ra nếu muốn thì có thời gian. Vì vậy mà nếu chúng ta lấy cái việc giác ngộ giải thoát làm trên, quý, thích, vui với cái nghĩa lý sâu màu của đạo pháp mà người xưa thường nói rằng là sáng mà nghe đạo thì chiều có chết cũng vui. Tức là được nghe thì lòng mình nó được hun đúc, được thoát tục, được những cái niềm vui mà nó thanh cao, thanh thoát, nó vượt trên phàm tình. Niềm vui đó nó thân tâm này nó không dính dáng, nó vượt hết. Và các ngài bằng trong tâm khái đó, các ngài nói rằng là nghe đạo rồi mà chết thì nó cũng hoan hỷ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái hoan hỷ đó nó nhiều hơn cái chết. Nếu quý vị nào mà ham học ham tu á, thì cái chuyện này nó không phải là lý thuyết. Vì vậy, để học được như Ngài, thì khi học chúng ta phải biết vui với những cái nghĩa lý uyên áo. Và nhờ như vậy cho nên chúng ta mới vui với cái việc kế cứu. Với cái công phu tu hành thì việc học, việc tu mình từ nó tiến bộ. Thay vì là ép mình phải học để thi, ép mình phải tu để như thế nào đó, thì đổi lại, mình siết mình vô, ban đầu là phải siết vô. Khi siết nó vô cái khớp rồi á, thì nó chạy trơn. Cái trơn rồi á, là nó thấm được cái nghĩa lý sâu xa. Rồi sau đó nó có một niềm vui do đạo lý khai tâm mình. Và niềm vui đó nó lớn hơn những cái điều của thân tâm. Thì lúc này chúng ta có niềm vui lớn á, thì việc học chúng ta sẽ siêng năng, việc tu sẽ tinh tấn, và trong đời sống mình có niềm vui chứ không phải là căng thẳng. Thái Tông gọi là ông vua cần mẫn hiếu học, không buông mình theo dục lạc. Chẳng những thế, Thái Tông lại là ông vua anh hùng năm 1257 giặc Mông Cổ xâm lăng đất nước. Thái Tông đích thân tham gia chỉ huy chiều trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Kết quả quân ta đã đánh tan quân xâm lược, giặc Mông Cổ tháo thân chạy về Vân Nam vào đầu năm 1258. Đây là ông vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Ở đây sư ông chỉ dạy chúng ta là Ngài Trần Thái Tông lên làm vua không phải là cái lúc đất nước bình yên vô sự, mà Ngài vừa lo đánh giặc, vừa lo trị dân mà vẫn nghiên cứu kinh điển. Người xưa tu được như vậy thì chúng ta không thể đổ lỗi tại vì mình là người ở tại gia, làm cư sĩ, còn gia du bận rộn không tu được. Sư ông nói cái pháp tu thiền rất đặc biệt, không phải chỉ dành riêng cho người xuất gia mới tu ngộ đạo, mà tại gia nếu mà khéo tu thì cũng có thể ngộ đạo. Bởi vì đạo nằm ở nơi tâm chứ không phải ở bên ngoài. Cho nên nếu mà chúng ta quyết tâm tu á, thì lúc nào cũng có thể tu được. Và quyết tâm tu á, thì ở vị trí nào cũng ngộ được. Thời giờ chúng ta bị một cái tật là nó bị lờ. Ngày xưa đọc một cuốn sách á, nó quý, cho nên khi mình đọc á, là thân tâm mình nó thanh tịnh, nghĩa lý nó thấm đậm, đạo hiện tiền cách dễ dàng. Còn bây giờ phương tiện nó nhiều quá, sách gần như là thừa mà không ai đọc, bởi vì nó có ebook rồi. Lên mạng là sách gì cũng có. Còn tới khi mà lười đọc á, thì mở sách nói ra mà nghe. Tới khi nghe mà muốn nghiên cứu thêm á, thì dùng ChatGPT để mà tóm tắt. Nó tóm tắt cho mình hay. Sau đó mình muốn cái gì mình hỏi nó thì nó dạy cho chúng ta, nó sẵn sàng quá. Cho nên chúng ta thấy cái việc học nó giống như một cái công thức, một cái chuyện bình thường. Chính vì nó bình thường cho nên nó sơ sát, nó rơi vào tướng, tâm mình không chấn động. Vì vậy cái việc học của mình lớt lớt, nó lớt lớt, nó không có mạnh như người xưa. Cho nên từ việc học đến việc tu của chúng ta thành công thức. Khi thành công thức á, thì nó rơi vào tướng. Đâu dừng ở đó đâu. Rơi vào tướng thì nó có đúng và sai, hay và dở, tốt và xấu. Và ở trên tướng mà thấy mất đi cái đầu tấm á, thì dùng cái tướng đó để mà so sánh huynh đệ, so sánh có khi cả thầy mình. Từ đó nghĩa lý nó chỉ là một loại nghĩa lý trơ. Cho nên nó sanh ra cái chuyện gọi là đấu tranh, khinh thường là đấu tranh. Cuối cùng nó biến cả một cuộc đời tu hành mình là giống như một loại hình sống theo kiểu khác, chứ không phải là bỏ tục để xuất gia và giác ngộ, do vì rơi vào tướng. Còn nếu mà chúng ta sạch tướng thì cái chân lý của đạo nó kích hoạt cái tâm mình nó sáng á, thì những cái diệu lý đó nó nằm tâm mình. Thì khi mà được kích hoạt nó hiện tiền. Khi hiện tiền rồi thì mình thấy đạo nó ở trước mắt mình. Chẳng có là bị nhấn ngã, bị mình và ta, rồi bị các cái ý kiến từ có mình có ta thì nó có phân biệt. Lúc đó nó kéo mình chạy xa và nó che ở trước mắt mà bị che. Vì vậy mà khéo thì mình phải biết rằng là đạo không phải ở đâu xa hết, trước mắt mình, cần phải khéo phản chiếu lại nơi tâm. Chứ phản chiếu là một cách sư ông nhắc nhở chúng ta, chứ thật ra là mình dừng các cái tướng bên ngoài á, thì đạo nó hiện tiền. Tâm yên lặng thì tự ngộ tự thấy. Vậy là chúng coi là mình tu được chặt, cũng ngồi thiền, cũng ngay ngắn, cũng thanh tịnh, cũng thân tâm rơi rớt, rồi đạo cũng lấp ló lấp ló. Thế mới xả thiền ra, mở mắt nhìn cái là cái việc này hợp lý, việc kia vô lý. Tại sao như vậy? Nó xoay lại, theo tôi phải như thế. Nếu mà tôi làm, tôi là như vậy. Thì từ khi mà có tôi và có huynh, là có năng có sở, thì nó có cái thứ ba, đó là công việc. Mà ba cái này có thì không những là thức mê, mà cái sự phân biệt đó nó trùng trùng. Mặt trời mới lấp ló, tự nhiên mình kéo mây vô minh tới, nó phủ che. Sau đó là mưa tầm tã. Mưa cái gì? Mưa của những thứ trong đầu mình, là buồn, là vui, là đúng, là sai, là bực, là bội, là sanh, là tự. Nó nhiều lắm. Và nhiều lần như thế trong ngày, nhiều ngày như thế trong tuần, nhiều tuần như thế trong tháng, nhiều tháng như thế trong năm, nhiều năm như thế trong đời, là coi như là cả một bầu trời toàn là nghiệp chướng. Cái nghiệp nó có hai loại, một loại là nghiệp quả mình phải chịu, loại thứ hai là nghiệp thức, lối mòn tâm thức nó lái mình. Hai cái này nó dồn với nhau, nó đẩy mình chạy ầm ầm ầm. Mà mình đang chạy một cách gọi là rất là sung sướng, mà không biết đó là chúng ta đang bị ma quỷ nó đặt trên cái xe của nghiệp. Nó nổ máy, nó chạy, chúng ta khen cái xe nó tốt, nó đẹp, bởi vì đó là quan điểm của tôi mà, nó hay mà. Thì thôi, không biết đạo nó nằm ở đâu á, nó vắng mất tiêu. Còn nếu mà khéo, chỉ cần ngay đó mình quay lại mình á, thì thưa đại chúng, trong trần gian này không có gì giá trị hết á. Trước mắt mình còn mạnh á, thì giá trị của mọi thứ nó ngang với con người thôi. Tại vì cái con mọt nó chỉ biết ăn cục gỗ. Con mọt nó chỉ biết ăn cục gỗ thôi. Nó biết cục gỗ thôi. Con gà que nó biết cái cối sấy thôi. Nó đi xa không được. Gà que ăn cành cối sấy đó, biết không? Cối sấy gì đấy. Rơi lúa rồi con gà que nó điếng được. Nó co quanh cái gối, nó lườm thóc rớt nó ăn. Đời nó đâu có tưới sáng gì được. Thì mình giỏi lắm, có đi máy bay hay lên cung trăng phi thuyền, thì nó cũng nằm trong cái nghiệp cảm của mình mà nhận ra thôi. Quý vị có chở một con chó ghẹ lên cái cung trăng mà ướp dầu thơm cho nó thì nó ngứa vẫn là ngứa. Chúng ta có thông minh tới đâu á, mà sống cách đó á, thì nó cũng nằm trong cái nghiệp cảm của một con người. Giá trị gì đâu. Nhưng mà chúng ta bị nghiệp nó che đâu có thấy. Vì vậy mà chỉ cần mê một cái á, thì coi như là bỏ cái đạo thầy trò quan bình. Tôi ví dụ cái này, ông thầy á là ông biểu đệ tử phải chuyên tu, bớt cái công việc. Cái ông đệ tử á, ông thích trồng cây quá, cho nên ông trốn vào núi, ông tìm cây, ông đem về. Ông thầy đi ra kiểm tra, ông thấy là cây đâu mà có vậy, là ông biết trốn đi núi lấy rồi. Thì ông đệ tử ông nói á, thưa thầy, cây có rồi, thầy chỉ chỗ con trồng cho, hỏi ở đâu làm gì. Nó nói đạo lý vậy đó, nó nói giống thực tại, đừng quay về quá khứ. Hiện nay cây đang có, thầy chỉ chỗ con trồng đi, hỏi ở đâu làm gì. Thưa đại chúng, nếu thực sự cái ông trò đó là một ông thiền sứ thì ông đâu có trốn đi lấy cây, đâu có lén. Cái tấm lén đó là trong bụng mình ưa rồi, thế là bụng mình ưa là ngã. Lén lấy cây là một pháp, đem cây về là một thành quả của dính mắt. Rồi trốn ông thầy lão là nghiệp quá. Khi cái nghiệp quả nó ra rồi là coi như vứt cái đạo thầy trò về lý luận. Cây có rồi, chỉ chỗ trùng, hỏi ở đâu làm gì. Đây là kể câu chuyện nó có vẻ là giống như thảo mai, nó hay hay ho. Chứ còn kể những câu chuyện mà nó sanh tử, nó ghê gớm nữa chứ phải chừng đó. Cái ghê gớm nó không nằm ở chỗ là giận nhau mà chửi một tiếng, mà nó nằm trong bụng nó hầm 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 hầm. Khi thì sóng gầm gừ gầm gừ, khi nổ một cái đùng ở đâu đó, vấn đề tù với nhau nổ đùng 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 đùng. Buổi sáng ăn cơm xong xuống sang chén, người đánh răng, người giặt đồ là nổ đùng đùng đùng. Hết cơ hội đó, bắt đầu nó quay vào trong bụng, sóng nó cứ chạy trong bụng hoài vậy đó. Thế là những cái thứ trong ruột mình nó thu quắc, nó gặp cái bầu trời mà ói đó, nó sinh lên, trời ơi, nó thơm đáo để nữa. Thế là nó nuôi cuộc đời mình quanh năm suốt tháng. Thất bại, coi như đào không biết ở đâu. Lúc đó đại chúng nghe là tới đó thì không thua gì thế tục, thậm chí thua. Thế tục phản phải họ nói tiếng cho rồi. Còn mình người tu mà đến mức đó đó, nói không được, để trong bụng, mà trong bụng nó ấm ị, nó thúi nhiều ngày hết. Tôi từng kinh nghiệm, mấy cái ông thờ kép, thờ nề mà làm kép. Nếu mà thầy trụ trì nào không rành bước ra, góp ý ông nói, thầy lo tu đi, thầy không biết đâu, chuyện này để cho tôi. Mà trong khi đó ông là ông thầy trụ trì, ông mướn về làm chùa cho ông. Ông trụ trì cái chùa mà không có quyền góp ý. Nó biểu là thầy vô tù đi, chuyện này cho tôi, thầy không biết đâu. Đó là gì biết không? Cái nghiệp thờ kép là của tôi. Kinh khủng vậy đó. Và chủ quan rằng là gần như là không ai biết việc này ngoài tôi. Là gì? Là gà què ăn cành gối sấy. Là con mọt con mối nó chỉ biết khúc gỗ. Là tôi chỉ biết thờ kép. Đó là ví dụ cái ông đó để khỏi mất lòng. Nhưng còn trong đạo mình là cái ông nào mà nó thúi cả bùng á, nó tệ hơn con gà què ăn cành gối sấy nữa. Nó thấy bằng cái ngạ này, mà ngạ này là thân tâm thúi này, trong cái nghiệp của con người này, và nó cho là tối tôn, và nó gạt hết cái đạo thầy trò, thì có gì nữa mà giác ngộ giải thoát. Thì đạo đó mà có. Còn người thế tục, ta làm, ta sống, ta cúng quả từ chùa này qua viện kia, ta vui vẻ phơi phới, ta nhẹ nhàng cái gì cũng cho qua. Yết đế ba la, độ thoát vượt qua, qua tới bờ kia. Yết đế bồ đề tát bà ha, qua tới bờ kia. Cư sĩ tại gia họ qua tới bờ kia. Còn mình thì còn lẩm đẩm bờ này, lùi đùi ba cái này, kia kia nọ, không biết tu kiểu gì. Đào đâu mà sáng. Cái này nó không phải nặng hay nhẹ, mà hãy nhìn thực một cách nghiêm túc thì cơ may là vượt qua. Còn không nhìn thẳng mà nhìn theo kiểu của mình, cứ hãy sống bằng nghiệp thức, đừng có trách là tôi chưa có nói. Tôi làm thầy tôi chỉ có cái khả năng ngang đó thôi. Còn cái nghiệp mà nó trói thì tôi không có cơ hội lôi ra. Tôi nói đại chúng nghe nha. Mình thấy con chó quanh năm cả đời nó một bộ đồ à, nó không có thể tắm được, mình phải tắm giùm. Nó ngứa nó không có quyền đó, nhưng mà đập nó là nó cắn. Thì con chó nó có nghiệp con chó, thì con người nó cũng nằm trong nghiệp con người thôi. Nếu không giác ngộ, chúng ta chỉ là một con người, nó bỏ trong nghiệp thức, thì mỗi người chúng ta đang sống trong nghiệp thức. Con mọt nó biết cái gỗ, con mối nó ăn đất ăn gỗ, con gà què ở gối sấy. Cái anh khuyển nhà mình thì nó như thế. Mà chúng ta không biết tu á, thì đạo không có thì cũng chừng đó thôi. Mà trong đó thì trùng trùng sanh tử. Còn quay lại á, thì sáng ngời. Đây là điều kỳ đặc của việc tu thiền. Chứ còn chúng ta cứ ngồi thanh tịnh mà xả ra đụng đùng, thì mấy chục năm trời nó còn đụng đùng, thì biết chúng ta tu chưa ra gì. Mình cũng phải buồn cho mình đó. Mấy mươi năm trời cơm cháo đàn ná tín thí, mà chỉ cần một cái khó chịu trong người mình mà không vượt qua, đáng tiếc cho mình. Tại vì mất một đời trí mình che lấp, mà chánh lý mà không hiện bày á, thì nờ tín thí còn nguyên đó, lấy gì mà đền. Đại chúng nhớ là học đạo không thông lý, phải đền nờ tín thí. Chúng ta chưa nói ngộ đạo phải thông lý, mà thông cái kiểu gì mà sân si phiền não thì thất bại. Cho nên cái việc tu nó không có xa, mà cái nghiệp nó che, thành ra nó mới có chuyện. Sau cuộc chiến đất nước Thái Bình, Trần Thái Tông nhường ngôi cho con năm 1258 lên làm Thái Thượng Hoàng. Từ đây Thái Tông vừa làm cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền. Đến lúc vua Trần Thánh Tông đủ sức đảm đang việc nước, ông lui về lập am Thái Vi ở vùng rừng núi Vũ Lâm, cố đô Hoa Lư để an dân lập ấp và tu hành. Thì ngài ở ngôi Thái Thượng Hoàng để mà chỉ vẽ cho con rành rẽ việc nước. Đến khi mà vua Trần Thánh Tông đảm đang mọi việc được, đủ sức để đảm đang mọi việc, thì ngài lui về rừng núi lập am Thái Vi ở Vũ Lâm, tức là cố đô Hoa Lư của vua Đinh Tiên Hoàng đó, rồi an dân lập ấp và tu hành. Thái Tông cũng là nhà văn, đời ngài viết khá nhiều tác phẩm, hiện nay còn thấy trong tập Khóa Hư Lục. Thử trích một vài đoạn để chứng thực điều này. Trong bài Phổ Thuyết Sắc Thân có đoạn: khi xưa tóc mượt má hồng, ngày nay tro xanh xương trắng. Khi mưa lệ tưới mây ảm đạm, lúc gió sầu lây nguyệt mơ màng. Cánh tàn thì quỷ khóc thần sầu, nắm muộn thì trâu dày ngựa đạp. Đom đóm lập lòe trong cỏ biếc, côn trùng rên rỉ ngọn dương trơ. Bía đá một nửa phủ rêu xanh, tiều mục đạp ngang thành lối tắt. Đây là ngài diễn tả sự thật của một kiếp người. Trước đây tóc mượt má hồng, ngày nay tro xanh xương trắng. Thì đoạn sau ngài nói luôn cả kia nhóm mày râu: trước đây anh hùng cái thế, tới bây giờ tìm một chút khí để thở không ra. Rồi cũng là tro trắng xương xanh, một bên tro xanh xương trắng, một bên tro trắng xương xanh giống nhau. Tức là lúc còn trẻ thì mặt mày tươi tắn, tóc thì xanh mượt, đến khi già chết thì chỉ còn một mớ tro, mớ xương thôi. Thời nay là dễ thấy, chỉ cần mà không thở nữa, một vài thời kinh, rồi đẩy cái xe thiệt êm vô trong đó đóng cửa lại, họ hẹn mấy giờ tới thì còn được nhấm đem về. Rất là dễ thấy, nó chẳng có gì hết. Mà khổ nổi nếu mà mình nhìn ngắn đó là mình giác ngộ nha. Bởi vì cuộc đời này nó chỉ là cái thân này nhúc nhích, rồi những cái chuyện chung quanh là nó để phục vụ cho cái thân này. Mà cái thân này á thì nó nhúc nhích được bao nhiêu năm đó, cái đại vô nó còn có nhấm mà. Thì những thứ chung quanh đâu có gì quan trọng đâu. Nếu mà biết ngắn đó thì đời mình nó vui, làm cái gì nó cũng vui, nó đâu có gì phức tạp. Khổ nội là mình không thấy như vậy, mà mình thấy cái thân này nó chỉ ghê gớm, cái quan điểm ghê gớm, cho nên tạo nghiệp cũng ghê gớm. Tới khi cái ghê gớm đó nó xứng đáng có một nhúm tro à. Những cái mình cho rằng là cao kiếm, khéo léo, lanh lợi, đúng nhất, lập trường, quan điểm, tất cả mọi thứ mình cho rằng là cao cả nhất, đổi lấy một năm tro rẻ mạt. Nhớ để làm gì phải không? Lỡ đó ai tới tấn công mình, nói gì làm gì ghê gớm, mình nhớ, mình tỉnh, mình cười, mình nhớ rằng là giá trị của những thứ đó nó chỉ đổi một năm tro thôi, rẻ lắm. Còn nếu mà chúng ta buồn phiền trên những thứ đó thì giá trị chúng ta kém hơn một năm tro. Hãy vào bếp củi hoặc là bếp trấu lườm gạt ra núng cho tới moi lấy được một cái nấm tro mà nó tàn tới nó trắng á, tro trắng chứ không phải tro đen. Tro đen còn bón cây được nè, còn tro trắng là nó ác lắm, bón cây nó chết, vô dụng, không làm gì được, chỉ là giết côn trùng chết thôi. Cái thật ra nó mất giá trị, nó chỉ còn ác là giết côn trùng thôi. Hãy lấy nấm tro ra coi, giá trị tất cả bằng một nấm tro. Và nếu chúng ta nhầm trên đó để mà tranh đấu hơn thua cho được và buồn phiền trên đó, chúng ta tồi tệ hơn một nấm tro. Nhắc như vậy đó cho nhớ. Khi mưa lệ tưới mây ảm đạm, lúc gió sầu lấy nguyệt mơ màng. Ông vua mà ông viết văn cỡ này thì bảo đảm quý vị là AI ChatGPT hiện tại là đầu hàng với văn này. Ông viết quá độc đáo. Cái tro cốt đó đem vào trong tháp hoặc chôn dưới đất, Trời mưa xuống có vui gì đâu. Nó giống như những cái giọt nước mắt tưới lên một cách thê thảm, buồn thảm. Mà khi mà gió lắc lay cây cối thì nó làm thêm cái vẻ nó càng u uẩn, u sầu. Xưa đẹp đẽ tươi tắn vui cười, nay buồn bã ảm đạm, trăm thứ thay đổi muôn phần. Cánh tàn thì quỷ khóc thần sầu, nắm buồn thì trâu dày ngựa đạp. Nghe nó đau thương gì đâu. Có những cái người mà thời xưa đó làm tới cái việc gì to tát, mà bây giờ mà không có con cháu á, thì những cái mộ gần như không còn ai biết. Thậm chí họ đào họ bới nhầm quật lên mà không biết là ai nữa. Thì những cái to tát đó nó có giá trị nữa đâu. Khi mới chết thì đêm nghe tiếng chung quanh như quỷ khóc thần sầu. Cánh tàn là buổi khuya đó, nghe mọi thứ như quỷ khóc thần sầu. Năm buồn thì sao? Nhiều năm sau, trâu đi qua ngựa đi lại, nó đạp với cái mã nó văng bên, đâu gì giá trị đâu. Đóm đóm lập lòe trong cỏ biết, côn trùng rên rỉ ngọn dương trơ. Ban đêm đóm đóm nó đầu chung quanh bộ mã, nó chớp lập lòe trong cỏ biết, cỏ xanh nó chớp 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 vậy đó, giống ma trời vậy đó. Côn trùng nó rên rỉ ở những cành dương trơ trụi. Bia đá một nửa phủ rêu xanh, tiều mục đạp ngang thành lối tắt. Lâu ngày bia đá nó lún xuống, phân nửa trên thì cũng còn nguyên mà rêu nó phủ lên. Điều phủ là mấy người gánh củi đó, tới lui, rồi có mấy đứa chăn trâu nữa. Đi ngang qua mộ, nó đạp thành đường đi. Không những đạp mà còn nhiều đứa giữ trâu ra đó, nó đau bánh rồi, bánh nó văng tới mấy cái bia rầm rầm. Ở mình quê, mình thấy mấy cạnh này, nó thấy tội mấy người nằm đó lắm. Nó lá ó, nó quậy, sùm, nằm dưới ngay ồn quá mà muốn nói đâu có được. Ngày xưa mình làm cha làm chú nó, mình trợn mắt, mình lấy roi ra, mình quất, mình đánh, mình đuổi, mình hét, mình làm gì cũng nghe. Giờ nằm đó chịu, thậm chí nó lên đó nó làm gì mình cũng chịu thua. Sư ông dạy, như vậy mới thấy khi quá đẹp, quá tươi sáng, lúc lại buồn thảm, ảm đạm, chơ vơ ngoài ruộng trống đồng hoang. Một ông vua mà còn nhìn được thấm thía như vậy, chúng ta nhìn không ra, cứ ngắm những nơi thành thị phồn hoa, không thấy được cái cảnh đau buồn khi mà mất thân này. Ý sư ông dạy chúng ta rằng là hãy nhìn đúng sự thật, đừng nên vẽ vời tô thêm. Hãy nói thiệt với nhau, đừng có thảo mai làm gì, mai mốt chết nó cũng thúi. Mà thật ra cái chết nó đâu có lâu đâu. Chỉ cần cái cơ thể này trục trặc cái là nó đi à. Bây giờ nó có nhiều cái bệnh, tôi nghe quý vị nói đơn giản lắm. Một là ngủ ngủ luôn, không có dậy. Hai là đang ngủ dậy buổi sáng, máu nó đông á, nó làm cái đụng rồi thôi. Đức Phật dạy trong hơi thở, mình thuộc bài, mình nói cái miệng là cái miệng nó hơi thở, mà cái bụng tôi nói đó nó dài lắm, hai cái khác nhau. Nhờ khoa học chứng minh chỉ cần cái đụng rồi. Sự thật là như vậy. Nhưng mà chúng ta có chịu thấy như vậy không? Nếu mà thấy được như vậy á, thì chúng ta không có gì làm cho mình phải thù hận, phải sân si, phải tham lam, phải tranh chấp, phải đúng sai. Nó không còn gì đáng để chúng ta làm được. Ở đây không phải là chúng ta ảm đạm, mà chúng ta nhớ chỉ đơn giản là nhìn đúng giá trị. Mọi thứ nó chỉ nằm trong cái chỗ mà miệng mấp máy, mắt nhúc nhích, mũi còn thở, thân còn nhúc nhích một tí vậy thôi. Và tất cả mọi thứ nó sẽ không còn giá trị khi hơi thở này nó ngưng lại, không còn giá trị. Thế thì cái hơi thở thì nó cũng không gì đảm bảo. Nó có ra, nó duy trì được, tất cả mọi thứ duy trì được. Nó nhờ cái hệ thống ở trên cái nào. Mà bản thân hệ thống trong não á, nó là những hệ thần kinh mà nó mỏng hơn cả tơ nhện, nó chằng chịt trong. Hệ mà nó stop here chỗ nào thì mình dừng ngay chỗ đó. Đang chạy nó chỉ cần có chừng thắng gấp, nó cứ cách là xong. Nó không gì chắc. Nhiều lúc mình ngồi tu mình nghiệm lại là mình cảm thấy mình bị một cái hối thúc, cảm giác là nó không còn nhiều để mình được sống trong đạo, tại cái đạo nó đáng vui quá. Mình nếu mà nó ít quá mình tiếc, tất nhiên mà biết chết nó không mất đó, biết là vậy đó, nhưng mà không biết sao tự nhiên mình thấy nó cần từng cái sát na một để chúng ta vui với cái niềm vui mà nó đang đầy mình mạnh đó, nó đang thanh tịnh, nó đang mạnh mẽ đó, mình tiếc. Không biết sao mà mình cảm thấy nó đang bị hụt, bị thiếu để cho mình sống, tiếc gì đó. Vì vậy mà làm việc gì, vì sự kiện gì mà để mình bất giác á, mình thấy nó uổng, cái đò nó giống bị chết vậy đó, nó tiếc. Thì nếu mà quý vị sống như vậy á, thì một phút sống là một phút mạnh, có giá trị. Còn chúng ta ngồi đó mà nghĩ ba cái chuyện mà của hai bên á, thì thật ra chúng ta có sống bao nhiêu năm nó cũng chỉ là một cái thây thúi đi chừng dần đó thôi, không có giá trị gì. Hoặc đoạn khác trong bài Phổ Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm, Ngài nói: cung danh cái thế chẳng có một trường mộng dài, phú quý kinh người khó tránh vô thường hai chữ, tránh nhân chấp ngã rốt cuộc là không, khoe giỏi khoe hay rốt cùng chẳng thật, cứ đại rạ rời thôi già trẻ, núi khe mòn mỏi mấy anh hùng, tóc xanh chưa mấy mà màu bạc đã pha, kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới, một bao máu mủ bao năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình khô mặc sức sang tham tiền của, thở ra không hẹn thở vào, ngày nay không tin ngày kế, trôi nổi sung yêu giờ nào nghỉ, nấu nung nhà cháy biết bao thôi. Đây là cái bản trong Thiền sư Việt Nam, sau này sư ông có dịch lại trong Khóa Hư Lục để tôi dựng để đại chúng nghe. Sách Khóa Hư Lục xuất bản sau sách Thiền sư Việt Nam, sư ông chúng ta tới Hòa Thượng Tống Trụ đã dịch lại: cung danh cái thế cũng chỉ là một trường đài mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ, tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay cứu kính chẳng thật, gió lửa khi tan không nhà trẻ, núi sông bài hỏi mấy anh hùng, đầu xanh chưa mấy lúc tóc bạc đã sớm điểm sương, ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo, một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo, thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai, sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Ở đây Ngài Trần Thế Tông Ngài nói: tứ đài rạ rời thôi già trẻ, tức là gió lửa khi tan không luận là già hay trẻ. Tứ đài là cái thân này, rạ rời là nó chết đi, nó không cố định là mấy mươi năm. Thì khi nào hết duyên nó lẩm biến hít vô là nó đi rồi. Mà bây giờ đọc thơ đọc văn thì mình nghe nó mùi mận lắm. Chớ bảo tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Đọc nghe nó hay ho, mà tự nhiên nhìn mình xong mà lẩm biến học quá. Là tại vì mình đọc nó cái miệng cho nó vui mà mình không có thấy. Hãy ý thấy là màn sông trong hơi thở, thở ra mà không hít vào là rồi xong. Nó sẽ có một cái nhà mà mình khỏi lo, đó là nhà bốn dài hai ngắn, nhà ráp sẵn ba thanh dài ba bên, dưới là cái đìa hai bên hai cái thanh ngang, đầu nó hai thanh dọc, cái bỏ vô trong cùng bắt nhà cái hà cái thiên vô dán lại cột lại xong, có gì nào đâu. Mình nghe như vậy không phải để mà nào nữa, mà để thấy rằng là cái gì cần hãy tranh thủ mà làm. Làm gì? Đầu tiên là không đánh mất tâm này, hãy luôn hiện tiền, thì cái lực dùng và niềm vui vô biên, có khi nó vui tới độ mà mình thấy mình không còn nhiều để mình sống cho nó thuần, cho nó mạnh. Nó thiếu. Mà đã thiếu như vậy mà đâu có rảnh đâu mà chen vô ba cái chuyện của trần gian. và cái chuyện của cuộc đời, và cái chuyện của thị phi đúng sai phải trái. Thứ hai, quý vị thấy cái nghĩa lý nào mà chưa có thống, hãy xoáy sâu vào, biến cái diệu trị của Phật tổ trong sách thành cái diệu lý thống thống rõ ràng trước mắt với chính mình. Thứ ba, cái gì mà xấu thì sám hối đi cho nó trôi, cái gì tốt thì cố gắng tu tập thiện pháp. Nhưng cái đó quý vị làm được thì nhắm mắt, nó là vốn liếng mang theo. Còn ngược lại thì tất cả đều trả lại cuộc đời, nó mang theo cái nghiệp mà không như ý. Ngài nói gió lửa khi tan không già trẻ, hay là tứ đại rạ rời thôi già trẻ, rồi núi khe mòn mỏi hết anh hùng, hay là núi sông bài hoài mấy anh hùng. Anh hùng tới tầm cỡ nào cũng bị bào mòn, như khe nước chảy, cái núi có sừng sững kiên cố cỡ nào nó cũng xói mòn. Anh hùng cách mấy nhưng mà khi cái cõi nước vô thường rồi thì cũng phải rạ tan, cho nên cũng không thể tồn tại và mạnh mẽ được. Mình thấy đó, anh hùng mấy thì anh hùng cho bạo, mà cái kiểu cấp siêu bạo nó xoáy mà nó hốt một cái nó thả ngoài sông thần thì coi như là hết, phải không? Đâu giá trị gì đâu anh hùng. Đầu xanh chưa mấy lúc tóc bạc sớm điểm sương. Ở đây là Ngài nói về cái màu thời gian vô thường, nó chóng vánh. Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng theo sau. Khi vào đời thì mình khóc. Và nhúc nhích sống được bao nhiêu tuổi kìa. Nhắm mắt thiên hà khóc đưa mình. Thi sanh cũng chính là lúc sẽ tử bất cứ lúc nào. Lần vào đời mình khóc lên thảng thốt, lần ra đi thiên hà khóc đưa mình. Anh sẽ là tôi sẽ là anh, một cuộc sống chỉ là hai tiếng khóc. Đời thơ mộng vui buồn và vinh nhục, từng dọc ngang trên vàng nẻo đường đời, phút cuối cùng trà gió mới tàn hơi, buông tất cả tay không một vật. Đời sợ thối chôn tôi vào lòng đất, tôi không sao mở nổi nắp quan tài, trước tự thần tôi đài bài anh ơi. Vậy mà tôi tưởng tôi anh hùng lắm. Sự nghiệp vỡ như sóng va vào đá, sóng mà nó dập vào đá nó nát. Anh sẽ là tôi sẽ là anh, một cuộc sống chỉ là hai tiếng khóc. Ở đây chúng ta làm sao mà ít nhất là có hai giá trị. Giá trị là khi vào đời thì mình khóc và thiên hạ chào, khi ra đi thì thiên hạ khóc mà tiếc là mình không có giá trị. Còn khi vào đời mà không khóc á, thì bác sĩ phải đấm cho mình khóc, tại không khóc là không có thở, chết, nó thở không được. Còn ra đi á, thiên hạ họ không có khóc, mà thuê người khác khóc, tại vì thấy mình sống họ khóc không có nổi, muốn khóc mà khóc không có nổi, sống sao mà tới khi chết người ta khóc không có nổi á, cái đó là nguy hiểm. Đó là một giá trị. Giá trị thứ hai á, sau tiếng khóc chào đời thì mình nhận ra mình có tánh biết. Tánh biết đó nó không nhờ duyên, từ nó biết lâu rồi. Và khi ra đi á, thì cái chứng tánh này nó hiện tiền. Và cái chuyện ra đi đó không dính dáng gì. Mình tu ít nhất là được hai giá trị đó. Nếu mà ai mà giá trị sau được, nó được giá trị trước. Ha. Chứ còn mình tu hành cả đời mà tới khi mình tắt thở không ai buồn nội xí nữa. Họ lấy tùng cho thầy kính xuống dưới, họ ăn uống, họ nói chuyện rần rần là biết là mình coi như một đời mình vô vị rồi. Thầy ra người tu tiến đến nỗi ai ghét đâu. Có điều không biết sao ông trất lất à. Họ lấy tùng cho thầy kính cầu siêu xuống dưới uống nước được, rần cười thôi. Coi như mất một giá trị. Nha. Mà khi đó người giá trị chân tâm không có đó. Nằm quan tài thấy người ta chết mà ngồi cười cho nó sướng, tức cái mình thì sao? Cần tự nghiệp nó đi một cái vèo xuống dưới, có một không biết bao nhiêu lô nhà mà gần như miễn phí, chìa khóa trao tay bước vô đó, đóng cái ầm tưởng nó tốt, thế ra lỡ người ta khóa cửa ngoài cái trống nó lạnh hoặc nó nóng chịu không nổi. Trời ơi, đi đưa tôi vô cái chỗ này tôi đâu có muốn đâu. Nói anh đâu có quyền muốn. Thì sao vậy? Tại vì hồi đó anh hùng lắm mà. Đó, giờ hôm nay là núi lửa nó tan, gió lửa tan là cái thân này nó tan lên, bảo già trẻ, giờ anh không đi. Cho nên chúng ta thấy cái bất lực của mình là ở chỗ đó. Vậy đó, mà không giác ngộ, mà chấp thân này, cho nên Ngài nói, một báo máu mủ nhiều năm khổ luyến ứng tình, bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo. Ở đây cái thân này Ngài nói là một báo máu mủ. Cái báo này bằng da, ở ngoài á là nó được tẩy bằng những cái thuốc cao cấp, mà tẩy xong là da nó sáng, rồi sau đó người ta mới đắp lên cho nó những cái mô đen thời thường với những cái kiểu mà hợp với cái túi đại đó. Nhưng mà trong ruột nó giống nhau cả. Giống nhau không? Có ai khác đâu. Mà chúng ta giống con nít á, nhìn cái bao thì thôi, nắm cái bao này rồi nó dính cái bao khác. Từ khi nó dính mấy cái bao máu mủ đó mà nó có chuyện có gì đâu. Gặp cái mình bệnh á, cái đồ trong bao mà nó giống như cái nút thắt nó không có chắc, nó xì ra. Nó xì ra một cách gọi là mất kiểm soát đó. Ui giờ mình thúi mà chịu không nổi. Người bệnh mà cái đồ đó nó ra thì thôi, trời đất mới vừa cho nổi. Nhưng mà nếu mình giác ngộ á, thì chúng ta nói, Đức Phật nói cái thân này bất tịnh, trong đó nó không có gì sạch. Chẳng có nó giấu kín á, thì thấy nó sạch. Mình xì ra thấy nó nhớp, chứ thực ra bản chất nó trong này và ngoài này giống nhau. Ở trong ruột này mình gói lại và đưa ra ngoài là một thứ à, không có khác. Thậm chí đưa ra ngoài nó lọt, nó không khí, nó còn nhạt mùi. Nó nhạt, nó bị phái bớt, mà còn chịu không nổi. Cuốn nữa mà mình nói rút vào trong đó mà người nguyên chất đó thì thôi, ai mà chịu đồ cho đổi. Cho nên cái con gì mà nuốt vô đó nó thúi trơn à, nó đâu có sống nổi. Con ta đâu có nổi. Thế nhưng chúng ta là cái người mình đáng thương. Thà rằng không học đạo, không biết thì không nói. Đang này học đạo biết, biết hết. Mà không biết sao nó che mắt, nó vẫn đắm đuối. Một báo máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình. Cái từ ngữ nó làm cho mình nó nao nao, nó chấn động làm sao. Bảy thước hình hài buông lòng đam mê tài bảo. Cái thân này nó nhớp, nó tạm bợ, nhưng lại chấp nó. Cho nên không biết từ nào tới giờ lâu lắm rồi. Khi nào bao giờ cũng luyến ái ân tình trói buộc, còn tham mê tài sản vật chất, phải chịu khổ mà cái khổ nó không đáng có. Chúng ta không biết rằng cái thân này chỉ là cái thứ vô thường, không bền chắc. Giống như Ngài nói là thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không đảm bảo ngày mai. Thì nhiều vị cũng như thế. Cho tới khi gặp sư ông mà tu được rồi mới thấy những năm qua, thấy mình trôi nổi trong đường đời, nó tạ tơi. Trải qua mấy dặm thương trường, cuộc vui tao ngộ cuộc vương đọa đầy, áo đời mấy lượt sờn vai, con còn đếm bước tháng ngày bấp bên. Thương trường nào là ngoại giao, nào là buôn bán, nào là tài sản, nào là lời, bao nhiêu cuộc, thì cuộc vui tao ngộ cuộc vương đọa đầy, vào đâu nó cũng dính, tại lồn nó cũng dính, nó tức ra là dính rồi đó, mà vừa lòng nó cũng dính. Từ đó nó dính nhùng nhằng nhùng nhười với nhau, nhùng nhằng nhùng nhười ra phải không? Nó kiểu mà bứt không ra đó. Thà thích mà dính luôn nó dễ chịu, đằng này biết nó không nên dính mà nó cũng dính, nhùng nhằng nhùng nhười á. Cho nên mới gọi là vướng đó. Cuộc vui tao ngộ cuộc vướng đọa đầy, áo đời mấy lượt sờn vai, rách cái này mấy cái khác, con còn đếm bước tháng ngày bấp bênh. Bây giờ mình vẫn còn lên đên, tâm không ổn. Và Ngài nói sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Nếu vẫn chấp như thế, luyến ái cái thân này, từ đó chấp cái sở kiến của mình, sống trong nghiệp như thế đó, Thì ở trong cái sống của yêu và ghét đó, nó lằng hụp lắm. Mình đừng có nghĩ là sống yêu là được sống với người mà mình vừa lòng mình vui nha. Tức là sống yêu và ghét đó, nó cứ hai bên đó, nó làm cho mình đồng đó, lằng hụp trong đó không biết khi nào thôi, chìm nổi mãi trong cái sống đó. Thưa quý vị, là sống với nhau mà vui á thì cũng phải biết gồng với nhau mới vui được. Có nhiều vị có gia đình tới than thở với tôi: thưa thầy, từ ngày lập gia đình giờ thầy nói dùm cho nhà con, làm con khổ quá, sống không có nổi. Tôi nói chịu khó đi, tại vì người ta đâu có ai muốn làm khổ ai đâu. Mà lý do làm khổ nhau là vì không làm chủ được cái tâm của họ, cho nên họ phải làm những cái điều mà không như ý mình phải khổ. Thì khi nào mà họ làm chủ tâm họ được á, thì họ mới không làm khổ mình. Nhưng mà ai làm chủ được tâm? Mấy thầy xuất gia ngồi rách bao nhiêu bồ đoàn, đầu chân ngồi muốn gậy cái giò đấy, chứ làm chủ tâm mình mà. Thì mấy cái người làm chủ tâm họ vô đến chùa họ tu giỏi lắm rồi, không có đâu mà tìm. Ta đâu có cần lập gia đình đâu, tìm không ra đâu. Mà lập gia đình thì chịu khó, mấy cái người đó họ không làm chủ thì phải khổ, chịu khó đi. Sự thật là như vậy. Tại vì mình vừa dính chấp cái thân này, dính cuộc sống này, thì không làm chủ mình thì nó phải khổ thôi. Thế Ngài nói sống yếu chìm nổi lúc nào thôi. Mà chìm trong đó thì giống như chúng ta đang ở trong cái nhà lửa nó đốt. Nhà lửa đấy là cái ví dụ trong cái pháp hóa đó. Ví dụ gọi tám giới nó nung nấu giống như mấy đứa trẻ ở trong nhà lửa. Thì trong kinh có thì mà nói như thế. Còn hiệu ngang nào là tùy theo cái kiến phần của quý vị. Thế thôi, đâu có gì mà chế mà khen. Kinh Đức Phật dạy, ví dụ tám giới giống nhà lửa, và chúng ta là những đứa trẻ đang ở trong nhà lửa đốt mà lo chơi không chịu chạy ra. Thì nhà lửa của chúng ta, nói tám giới thực ra nó tâm mình, ái luyến ở trong đó, sống trong đó mà vui buồn với những cái chuyện đó, nó tranh hùng tranh bá trong đó, không chịu chạy ra. Nó thiêu cho tới khi chết của cái đùng gây là còn đống nghiệp thì theo nghiệp thôi. Thái Tông là một thiền sư có tầm cỡ. Đầu tiên Ngài đã ngộ câu ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang. Sau Ngài còn tập hợp các bậc kỳ đức để tham vấn thiền. Những năm làm Thái Thượng Hoàng, Ngài có thì giờ nghiên tầm thấu suốt, cho nên có người tham vấn liền đáp một cách tự tại. Nghe danh Ngài vì Tăng Đức Thành, người Tống đến hỏi: Đức Thế Tôn chưa rời đấu suất, đã giáng vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ, đồ hết chúng sanh là thế nào? Ngài đáp: Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vàng lý vô vân, vàng lý thiên. Dịch: Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiền, muôn dầm không mây, muôn dầm trời. Một vị thiền sư nhà Tống sang Việt Nam, biết Ngài thâm hiểu đạo lý, cho nên hỏi: Đức Thế Tôn chưa rời cõi trời đấu xuất mà đã giáng xuống vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ mà đã đồ hết chúng sanh, nghĩa này thế nào? Thì trong sử sách ghi đó là Đức Phật khi còn ở cung trời đấu xuất là một vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, có nghĩa là còn một đời nữa sẽ chứng quả thành Phật. Thế mà trong kinh nói Phật không có rời cõi trời đấu xuất mà đã xuống vương cung rồi, chưa ra khỏi thai mẹ mà đã độ hết chúng sanh, nghĩa này thế nào? Nếu chúng ta không ngộ từ tánh thì chúng ta sẽ đáp theo cái nghĩa chữ ở trong kinh. Độ chúng sanh này không phải là độ chúng sanh bên ngoài, độ chúng sanh tâm. Nhà bao nhiêu chúng sanh trong tâm đổ hết, đổ gì đứa bé trong thai chưa ra mà đổ. Cũng sai, giải thích kiểu gì cũng không ra. Nhưng mà ngộ tâm thì sẽ thấy cái chuyện mà trên trời và xuống đây, trong thai và đi ra, nó không dính dáng đến cái pháp thân kia. Và không rời pháp thân kia mà với một Đức Phật á, thì các ngài có khả năng thì hiền muôn vàng, ứng hiền muôn vàng. Cho nên Ngài Trần Thế Tông đáp: Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiền. Đây là giải thích cho cái vế một của câu hỏi: chưa rời đấu xuất đã giáng vương cung. Giống như là muôn ngàn dòng sông, hễ sông mà có nước thì đều ảnh hiện cái ánh trăng ở đó. Thì dù rằng bóng trăng nó ảnh hiện dưới nước, mà cái trăng trên trời đó, cái tình không đó, cũng không đồng, không mất, không thiếu, không khuyết chút nào. Nghĩa là gì? Cái việc mà thì hiện giáo hóa nó giống như một cái bóng mặt trăng trong một dòng sông thôi. Chứ thật ra một lúc Ngài có thể hiện nhiều dòng sông khác. Vì vậy thì hiện vận hành nhưng mà không rời pháp thân. Pháp thân vận thế không động. Như vậy nếu mình mê đó, thì mình thấy à, vậy là có một cái pháp thân nó nằm trên trời đấu xuất á. Ngài xuống đây là cái hóa thân, còn pháp thân nằm trên đó. Không phải. Vì pháp thân nó nằm ở trước mắt đây, vậy thì quả trời đấu xuất không có sao? Cũng không xong. Nó nằm ở đâu? Khắp tất cả chỗ, nhưng không phải ở tại tất cả chỗ, và chẳng phải ở tại bất kỳ một chỗ nào. Nghĩa là sao? Dừng cái suy tư dòng tưởng phan duyên của thức mê đi. Để làm gì? Ngày đó vô tướng thi tử, mặc tình biết khắp. Biết mà không đồng như vậy á, thì ngấy tướng cũng chính là tự tánh. Cho nên chưa rời đâu xuất đã giáng vương cung, bởi tùy duyên hóa hiện. Vì sao? Vì có giáng xuống vương cung vẫn chưa từng rời đâu xuất. Chưa từng rời đâu xuất bởi vì pháp thân không đi đến. Và chưa rời đâu xuất thì không nơi nào thiếu, cho nên dưới này cũng đâu có thiếu vắng. Còn nếu mình dùng cái tướng mà hiểu á thì không sao. Trở lại tánh á thì từ sáng ngời. Câu tiếp theo là muôn dầm không may muôn dầm trời, đây là vế thứ hai. Chưa rời thai mẹ mà đồ hết chúng sanh, dù mây co sanh, nhưng mà muôn dầm trời vẫn không đổi. Nhìn lên trời không có mây cũng là trời, mà mây có che thì chỉ có người theo mây mới không thấy trời. Còn cái người mà không nhìn theo mây, không bị mây lưu chuyển thì trời vẫn ở đó. Chỉ cho cái sự thị hiện xuống cung vua, tu hành, thành đạo, giáo hóa vân vân là mây thôi, là sự thị hiện thôi, chứ không phải là cái thật. Nó không dính dáng gì pháp thân kia. Dù thị hiện như vậy nhưng mà cũng chưa từng rời pháp thân, chưa đồng bao giờ. Trong cái pháp thân đó vốn không một vật, thì có chúng sanh tâm nào tồn tại trong đó? Chẳng qua mình mê thì nó có thôi, chứ còn các ngài chứng ngộ thì làm gì có chúng sanh tâm nào trong đó mà đổ. Ở Đức Phật thì càng là không. Và ai đang có vọng cũng là trở lại chân tâm, thì từ nó tiêu dung, tức là nó mở đèn thấy bóng tối nó mất, chứ không có tướng nào để mất cả. Thì nếu mà có, chúng ta trở lại chân tâm thì chúng ta liền đó là đổ nó vào chỗ không còn sanh khởi, gọi là vô dư ý niết bàn của cái pháp thân đó. Vừa đây cũng có nghĩa là như thế mà đổ vô số vô lượng chúng sanh, nhưng không thấy có chúng sanh được diệt độ. Vì sao vậy? Mình trở lại chân tâm thì cái đó tự nó mất mặt thì nó hết. Còn nếu mà mình dí nó thấy nó hết á, thì bữa sau nó nhảy ra lại. Tù ghét cái anh chàng đó, gặp cái mặt là khó chịu. Tôi tự trách tôi tu hành sau nhiều năm rồi mà còn tệ dữ vậy. Cho nên tôi ngồi thiền cho nó mạnh mẽ lên. Thế là hiện nay chân tâm nó hiện tiền, cho nên trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu. Và chắc chắn tôi gặp anh chàng đó tôi sẽ rất là bình thường và bình thường tâm thì đạo. Thế rồi xả thiền ra, ánh sáng bước ra gặp cái mặt anh chàng đó, tự nhiên trong bụng mình nó lờn cợn, nó dày lên, nó không ưa chút nào. Ôi thôi rồi, tại sao cái này nó hết bây giờ nó còn vậy ta? Thế là tôi phải nhắm con mắt xuống để tôi làm gì đó cho nó hết. Thì cố gắng làm gì đó, nhìn ra anh chàng nó đi rồi, cho nên cũng thấy là trời trong mây trắng, gió mát trăng thanh. Thế tự nhiên chàng đánh quay trở ngược lại thì trong này cả một bầu trời u ám. Vì sao? Vì lý do công phu không chuẩn. Khi mình ngồi thiền, hỏi vì sao ngồi thiền? Khi mình quay lại mình tu, vì sao tu? Là vì anh chàng đó cho nên mình tu. Đó là trụ sắc sanh tâm. Vì anh đó mà tu mà. Thì tu đó chỉ là một loài tạo tác. Thì cố tu á, thì tất nhiên là cái vọng tưởng nó có cơ hội thì tâm nó bay ra một tí. Nó thôi thúc bay ra một tí. Khi bước ra gặp anh chàng đó, nó trôi lại. Vì sao vậy? Bởi vì vì anh ta mà tu thì gặp anh ta nó sẽ trôi ra lại. Bởi trước đó tu kiểu tào tác, thì đè khéo thì từ mất, tà mất. Và khi gặp thì nó trôi ra. Vì nó không mất hẳn. Lý do chưa khéo công phu. Khéo công phu là gì? Chuyện anh đón làm gì buồn thôi, thôi kệ anh đi. Mình lo việc sanh tử của mình. Lo cái chân tâm cho ai rảnh đâu để ý ba chuyện đó. Chuyện của mình đấy, cả đời làm chứa sống mà. Mình đâu có rảnh đâu mà càng hề ba chuyện sanh tử, phải không? Thế là vì sáng tâm này, chứ không vì đối tượng. Bất ân trụ sắc sanh tâm. Không vì cái gì thì tâm Bồ Đề hiện tiền. Thì cái chuyện anh chàng đó là mình buồn hay là mình thấy vô lý hay là chiều mình bàn tán mình làm gì gì đó trong bụng nó có cả một đống kẻ đó. Chuyện đó mình lỡ rồi, mình lỡ vô minh, mình lỡ ngu si, mình lỡ dài dột, mình lỡ rớ vào sanh tử, mình điên khùng gì đâu mà tu mấy chục năm mà nó còn như vậy. Đồ điên đồ khùng đồ gì đâu. Nó lỡ ra kẻ đó. Giờ mình lấy lại khí thế, mình đứng vị chấn á, vị sáng chân tâm, trở lại tâm mình. Thì khi trở lại chân tâm nó hiện tiền mà lỡ cái sân si phiền nào nó còn thì mình được cứ để yên đó. Thì tới một lúc cái tâm nó mạnh á, thì những cái vọng tưởng đó tuy còn mà nó mạnh, nó mỏng, nó giống như một làn khói nhẹ của cái hướng nó tỏ ra. Khói một khói mạnh nhất á, nó không dính dáng. Cái chuyện này nó không phải đạo tướng. Nhiều lúc quý vị nói lý thuyết là ngộ là nó hết, mà còn là còn chứ làm sao có chuyện đó. Thì tôi không biết, cái đó là chân lý, đúng rồi, tôi cũng biết điều đó. Nhưng mà tôi biết thêm nữa. Đệ tử của tôi nó nhập thất ra, nó trình tôi nghe. Nói rằng là trước đây cũng phiền não quá trời, vì thầy giáo việc nhiều quá. Thì vô thất cũng bắt đầu nó hiền lên, nó quầy con quá trời, cũng gần bệ thất mà con bỏ con đi. Thế là cố gắng con tu, tự nhiên con thấy những cái thứ đó nó bình thường lắm, nó không có gì dính dáng. Thì bước ra ngoài cũng thấy bây giờ trăm ngàn việc nó cũng không dính dáng gì con. Như vậy là ông thầy đó ông kể là ông con vòng tượng đó chứ. Mà ông nói nó không dính dáng gì hết á. Trong cái việc của ông là trăm phương ngàn việc mà ông nói không dính dáng. Chưa có ngộ, chưa có bậc vòng tượng. Nó có một cái khoảng là tấm màn thì vòng tượng không dính dáng. Để biết nếu chúng ta trở lại tâm, đừng vì vòng tượng trở lại tâm thôi, chuyện vòng tượng để đó. Trời đất cái kẻ nó trở lại tâm thật. Thì tấm mạnh á, là anh chàng đó anh mỏng mạnh. Và tấm mạnh nữa, nó mất. Thì gặp mặt anh chàng khó chịu đó, nó cũng mất. Vì sao vậy? Bởi vì trước đó anh còn, mình cũng là như thế. Thì khi anh có mặt, cũng như thế. Cho mình không muốn xua anh đi. Đó là tu đến không tào tác, nó mới hiện tiền như vậy. Đó là đồ chúng sanh, nói thêm là mình tu. Thì còn ở đây á, với Đức Thế Tôn á, thì hiền vô vàng diệu dụng bất khả tư nghị, không can hề tới pháp thần. Không phải hai, không phải khác, nhưng mà không làm gì mà suy chuyển đụng tới cái pháp thân nó được. Cho nên dù làm mọi việc nhưng mà nó không nằm trong làm cùng với chẳng làm để mà bàn luận, để hiểu biết. Đức Phật không giống như mình đâu. Cho nên Đức Phật nói với Ngài A Nan là Như Lai án túc hải ấn pháp quang nhữ tiền khởi tâm trừng lao tiến khởi. Đức Phật vừa nhúc nhích á là cả một cái ánh hào quang, tức là nhúc nhích là giác. Không có gì khác trong pháp thân đó. Còn ông tức là đại diện cho chúng ta đó, vừa chuẩn bị làm gì thì trừng lao nó nhảy trước. Mình chưa làm mà chuẩn bị làm, sao trừng lao phiền não chạy trước? Vì mình có khởi. Mà khởi á là cái mê cộng với cái đồng, chắc chắn thế nào có phiền não cho mày xem. Bởi vì cái cội gốc của vô minh phiền não chính là từ cái mê mà, phải không? Quên tự tánh thì vô minh phiền não không có ra. Nó có từ đó đó mà mình không biết. Mình chờ tới khi mà sóng gió đùng đùng lên, sân si phiền não nó ghê gớm lên, nó hóa hộ hóa trồn ra mới biết thì nó trễ quá. Còn người thông minh ta biết trước. Ta biết trước vừa khởi tức là phiền não vô minh. Và cái quả phiền não vô minh nó có từ đó, nó sẽ có hậu họa. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng là ông vừa khởi tâm thì trần lão nó khởi trước. Vì khởi là mê cộng với đồng thì cái gốc trần lão phiền não nó có. Nhờ nếu chúng ta không thấy thì đi ra làm nó có liếm. Khởi tâm, quên tự tánh, không tuệ thay ra, thiếu nội lực, bước ra việc, nhầm trên tướng, có đúng và sai, hai bên. Thì khi hai bên có, thì nó sinh ra này, đúng, hợp lý, hài lòng. Hài lòng thì muốn giữ đem về, giữ đem về không được thì phiền não, thấy không đúng thì muốn bỏ đi, ghét bỏ đi mà anh chàng nó chân dân trước mặt hoài cũng bực bội. Lấy về không được cũng khổ, mà bỏ đi không được cũng khổ. Bắt đầu một đống hai bên nó dồn vô thì chúng ta chỉ là không phải là con cá ướp muối, lúc này nó nát thành con mắm này, mắm chảy nước này, còn mùi sướng. Khi mà vào trong một đống hai bên đó là chúng ta thúi quắc thành nước mắm này, nó không còn gì, gọi là tán xác á. Túy ngòa xa trường quân mạc thiếu, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hội. Ở đấy phải chiến trường bên ngoài, mà chiến trường của sanh tử. Mà sanh tử chẳng phải cài lồn nhau, mà là một chiến trường trong nội tâm của đúng và sai, phải và trái, phiền và muộn. Cùng là con người, cùng là thân thúi, cùng ăn cơm, cùng là phóng uế như người khác, mà tại sao có người cái mặt tươi tươi rói, cái gì cũng lướt 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 quá, giống như lông gió quá đột tùng, như mấy quá đầu núi, như trăng hiền trên trời, gió mát trăng thanh. Mà sao có người sao mà cái mặt nó ụ dột, một bầu trời ảm đạm, mà gặp tới là thấy cái khí độc nó phun ra, mà làm gì nó ghê gớm. Là do sự lựa chọn của mỗi người. Thì chúng ta hãy lấy cái gương Đức Phật để chúng ta học. Ở đây Ngài Trần Thái Tông Ngài nói rằng là trong pháp thân đó, Đức Thế Tôn có sinh ra đời, có làm mọi việc. Chúng ta đừng nên ở trong làm cùng với chẳng làm để mà hiểu biết, thấy về Ngài. Mà không ở trong đó thì liền vượt thoát, thì làm và không làm, không dính dáng. Đó là gì? Chưa ra khỏi thai mẹ nhưng mà đồ người đã sắp. Thì kết luận đấy là dù có thị hiện, có tướng sanh ra, có vận hành, có giáo hóa, nhưng chưa từng rời hoặc khác pháp thân, chưa từng khác. Đừng kẹt trên tướng thì chúng ta tự tại vô ngại. Còn Đức Phật thì tất nhiên là tự tại rồi. Chính mình này, đừng kẹt trên tướng thì tự nó lưu thông. Cho nên dù có đến đi vẫn bất động, đồng nghĩa là chưa đến đi bao giờ. Vì tăng hỏi, được đến phần của học nhân có tu chứng chăng? Ngài đáp: Lưu thủy hà sơn phi hữu ý, bạch vân xuất tù bản vô tâm. Nước chảy xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi vốn không tâm. Câu hỏi á, nếu mà như thế thì khi học nhân thấy được, nhận được Phật tánh như Ngài dạy, nhận nó chính mình rồi, thì có tu chứng hay không? Thì Ngài nói giống như là nước chảy xuống non, có ý gì đâu. Giống như là mây nó qua núi, cũng không có tâm gì. Có nghĩa là trở về trong đó thì biết rằng nó sẵn về lâu rồi. Nói tu chứng là trong mắt mà thêm bụi, trên thịt mà khoét thành thương tích. Tức là làm gì trong đó thì khác hắn rồi. Trở lại hắn, bàn bạc cứ thế mà xong là sao? Sợ gì hiện nay mình tu là vì mê cho nên phải tu. Bởi vì không ai ở không mà tự nhiên nó ngộ, phải tu. Nhưng mà ngặt nổi là khi ngộ thì thấy chuyện tu nó không dính dáng trong đó. Nó không có cần phải tu. Bây giờ oan nghiệt cái là không tu thì nó không có ngộ, phải tu. Mà tu rồi ngặt nghèo ngộ ra, thấy chuyện tu không dính dáng, tu gì cho nó mệt vậy. Khi nhận ra mà thấy trời ơi tiếc quá, trước đó mình ngồi thiệt thì dài hụt, ngày 4 thời 2 tiếng rưỡi lâm chuẩn, có khi ngồi hơn nữa, mệt muốn chết, do nó muốn gãy. Giờ ngồi rồi thấy nó không dính dáng gì trời.
Quay lại, ngặt cái không ngồi hút tu, nó không có ngộ. Ngộ rồi nói, trời ơi, phí quá.
Sự thật như vậy.
Cho nên, từ đó chúng ta rút ra bài học là gì?
Khi còn mê phải tu, nhưng đừng có tu quá lố.
Lố là sao?
Cái vừa chừng, cái trung đạo á, phải khế tự tánh.
Tánh này vô sanh thì tu phải vô tác, tức là không dấu vết mà không mê.
Ngay đó tánh tự hiện tiền, sống thẳng đó là đang tu đúng.
Thì khi mà chín mùa đắc lực trả lại thì tánh là nó hiện rõ ràng,
trả là chính nó thôi, không gì. Nhưng mà chúng ta không khéo, chúng ta bị lố. Làm vậy thấy mình không tu gì trơn, phải làm gì đó mới tu.
Cái kiểu mà cái anh chàng mà mới học mấy bài văn á, đi ra ngoài học được mấy chữ lửa nói, hỏi gì nói chuyện đó,
mặc cái áo đẹp, hỏi này giờ có thấy mấy con heo tôi nó lạc qua đây không, nói cái áo này mới mua đẹp lắm.
Chúng ta hay làm kiểu con nít, nó lố đi,
nó rất quớ, thành ra chúng ta làm lố thì nó không có trúng. Nói văn chữ thì nói đừng có chấp, dùng công dụng không có chỗ dùng, đó là văn chữ.
Nhưng cái khéo tôi nói đừng có làm lố,
đừng có làm gì thế mà.
Chỉ đơn giản là làm sao mà bật dấu vết, tất cả từ thông suốt, đừng có làm gì
mà không mê, thì ngay đó là khế tự tánh, sống thẳng đó chân tâm hiện tiền.
Khi nó mạnh á, bất ngờ nó trả lại chính nó là xong.
Còn mà làm lố thì nó bị tai nạn, nó không có ngộ mà nó bị nhiều bệnh lắm, mất thời gian.
Thì ai làm nhiều chừng nào thì khi ngộ thấy mình rất quất, nó không trúng. Nếu còn tu là tu như thế. Còn mà ở đây ông Tăng ông đặt rằng là học nhân đã có phần rồi, nhận rồi, thì có tu chứng không?
Hỏi đó thừa, phải không? Ngài Trần Thế Tông thì Ngài đúng là mang cái đặc điểm đặc biệt của thiền Việt Nam.
Gần gũi, thật thà, thi vị.
Trực chỉ thi vị tùy duyên đó, tức là nói thẳng, chỉ thẳng. Mà bằng thi vị, tùy duyên tùy cớ là gần gũi, bình dị, theo kiểu căn cơ người Việt Nam. Nói thiệt như vậy. Giống như mây qua đỉnh núi, giống như nước chảy xuống non. Nó như thế, đừng có tạo gì thêm trong đó là phải.
Như vậy ở đây chúng ta nhớ hai điều. Một, khi mê thì phải tu, nhưng mà ngộ rồi thì thấy không dính dáng, cho nên từ đó mà rút ra kinh nghiệm, tu chỉ là nhận tự tánh, đừng có rơi vào tướng dùng công. Nếu tạo tướng thì tu hành nó chỉ mệt thôi, nó không có giá trị gì.
Một là không ngộ, mà hai là ngộ rồi thấy mình vô ích, vô lý, nó không giá trị.
Thứ hai, đã ngộ thì dùng công một cách bạo nhầm. Bạo nhầm chỉ là sống thẳng cái chỗ vô tướng, giống như nước chảy xuôi, mây qua núi, vốn không tâm, không động, không phải làm gì thêm.
Đến niên hiệu Bảo Phù thứ năm 1277, Ngài tịch thọ 60 tuổi, Ngài viết những tác phẩm Thiền Tông Chỉ Nam, Kim Cang Tâm Mũi Kính Chú Giải, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Bình Đẳng Lệ Sám Văn, Khoa Hư Lục, phía sau là thi tập.
Thì ngang đây là chúng ta học xong sử của vua Trần Thế Tông.
Để lưu ý mấy điểm cần phải nói thêm cho biết.
Thì mấy điểm này á, đại chúng nhớ là cái điểm 1 này sẽ là cái câu hỏi trong bài thi. Bởi vì đây là một cái sự thật mà nhiều người hay hỏi, chúng ta phải giải quyết cho nó thông. Đó là vua Trần Thế Tông là một ông vua thiền sư. Thì nhiều vị cũng chưa có thông, cho nên thấy vị này là một vị cư sĩ, là vua mà nói thiền sư thì nó hơi bị nhiều. Thì chúng ta phải chứng minh nếu vua Trần Thế Tông là một vị vua thiền sư, chúng ta căn cứ vào đâu để thấy biết điều đó?
Thì nếu mà diện thanh vắng á, thì đại chúng phải nói sơ là Ngài lên vua trong cái thời điểm nào, để nói quá thôi, để thấy rằng là Ngài có làm vua, chứ không cần kể nhiều. Thì vế thứ hai là vua mà thiền sư thì phải nói từ cái thời mà
Ngài lên núi hò pháp với quốc sư Phù Vân. Nhưng cái yếu chỉ ông là Phật, không tìm bên ngoài, đó là tôn chỉ. Trở về để tâm vào nội điển và tu tập. Trong khoảng đọc kinh Kim Cang, trong khoảng để xuống ngã cái câu ứng vô trợ trụ, trong khoảng để xuống thì bụng dưng tự ngộ. Những lúc rảnh thì Ngài mời các bậc cao đức chúng ta vừa nghe đó để mà tham vấn. Thì những cái điều này trong sự có rồi, quý vị chỉ điểm xiết có thôi. Thì những điều đó là chứng minh rằng là Ngài đã nhận cái tôn chỉ đầu tiên là tâm là Phật. Từ tôn chỉ đó cho nên tú đều quấy về cái tôn chỉ đó, cho nên đọc kinh Kim Cang đến câu đó để xuống thì cùng ngộ ngay cái tôn chỉ là tâm là Phật. Rồi mình nói những câu chuyện khác để mà Ngài bảo nhầm, Ngài học hỏi thêm vân vân. Và cái điểm chính á, chúng ta phải nêu rõ, việc thấy ra đó là một vị tổ sư thiền sư qua những tiêu chí căn bản không thể thiếu nào. Nhưng mà nhớ Tổ Đạt Ma nói hành giải tương ưng danh vi viết tổ. Thì ở đây chỉ giải, giải ngang nào, hiểu ngang nào, rõ ngang nào, tỏ ngang nào mới được gọi là tổ. Chẳng là tỏ những cái chuyện bên ngoài cũng là tổ sao, đâu dễ dài vậy. Ví dụ tôi biết đời vô thường, tôi sống không có chấp, vậy là tổ á, chưa. Ngay chữ dạy này mình phải dựng lời của quốc sư thông biện học rối, rõ suốt tâm tâm của Phật, hành giải tương ưng mới xưng vô vị tổ. Điều đó chứng minh này, điều thứ nhất, chứng minh giống như toán học vậy đó, dễ hiểu. Thứ nhất, rõ suốt tâm tâm của Phật. Ví dụ như đại chúng đọc trong cái bài nói rồng sắc thân thì có đoạn Ngài nói nếu chưa đạt được Phật tâm tổ ý, hãy trước nương trì giới tụng kinh, đến lúc Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng? Nơi sắc huyễn cũng là chấn sắc, ở thân phàm cũng là thân Phật. Thì câu này nếu mà mình không có một phần nào á thì mình không biết. Mà ở trong đó thì thấy nói như vậy thì đây là ông vua thiền sư thực sự. Ông đã ngộ mới nói được vậy. Khi mình chưa ngộ thì phải tu hành một cách nghiêm túc, là trì giới, là phải công phu tụng kinh tòa thiền. Nhưng mà hướng cái tôn chỉ của quốc sư Phù Vân dạy và Ngài đã ngộ, trong núi vốn không có Phật, Phật ở tại tâm, tâm lặng mà biết là Phật thật. Cho nên trì giới tụng kinh phải đạt đến ngộ cái tôn chỉ nhận Phật tâm đó. Thì khi nhận Phật tâm á, thì lúc này Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Phật tổ không phải nhận đến những cái thị hiện tướng bên ngoài của các ngài, mà sáng cái tâm này thấy rằng là đồng với tâm thể của mười phương ba đời tất cả chư Phật, thông suốt tâm của liệt vị tổ sư. Hiện tại những vị tu hành chứng đạo và mãi vì lái bất kỳ ai tu hành mà chứng đạo đều về trong ấy không sai khác. Thì Phật tổ không còn nhận đến hiện tướng bên ngoài như khi còn mê. Tên gọi là Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kính nào tụng? Vì sao?
Vì giới là còn khả năng phàm mới trì. Còn trong tự tánh đó là biện cả không chứa tự thi, tự tánh đó nó không bao giờ nhiễm, thì giới tự tròn đủ. Chứ không phải không trì giới là phạm giới nha, là tự tròn đủ. Kinh nào tụng? Là tụng kinh hay không? Ngày xưa là thấy có đi tụng kinh, rồi khi xuống là thấy hết tụng kinh là nghỉ ngơi. Cho nên một tuần tụng kinh 6 ngày, nghỉ ngày cho nó khỏe. Còn siêng lắm thì tháng nghỉ 2-3 ngày. Thầy có hỏi thì mình tìm lý do gì đó mình nói, là vì mình thấy có tụng kinh và nghỉ tụng kinh. Còn ngộ rồi đó thì tụng kinh và không tụng kinh giống nhau, cho nên cứ thế mà tụng kinh, không cần nghĩ. Này giống nhau thì mắc chi phải nghĩ, hay không? Cứ thế mà tụng kinh. Cho nên giới gì trì, kinh gì tụng, mà thật ra là mình đã trì giới một cách tròn vẹn chắc chắn và tụng kinh mãi. Thì lúc này trở lại từ tánh rồi thì tướng cũng là tánh ngay đó. Cho nên sắc huyễn cũng là chân sắc, thân phàm cũng là thân Phật. Nói như vậy thì thưa quý vị, không phải thiền sư thì nói cái đây là hết giờ, tôi nói gòn đó, tôi nói cho hết. Cái này nó hay lắm.
Nói gọn như vậy, đại chúng về tìm hiểu thêm để viết bài ha. Thí dụ như trong cái bài nói rùng con đường hướng thượng, Ngài nói: vạch cỏ hiền bản lai diện mục, đạo đức dứt đường hiểm tự sanh. Xoay đầu ngừa sắc, đánh lôi về sọ mũi trâu đất, dẫn đi hành khước. Thì câu kế này: chẳng cùng muốn pháp làm bàn, ai bảo một vật vẫn con. Tất cả mà không có giao thiệp, vật nào mà con? Kể cả thấm cũng không có nói chuyện con mà mất, mà chỉ có nó thôi, không nói con mà mất. Ngài nói đục đáo rồi đó. Phật cùng phi, thấm cùng phi, chân cùng vào, dạ cùng vào. Cái câu sau là câu đắc ý nhất. Chúng ta dọi phi tất cả, không tất cả để trở lại tự tánh. Cho nên hỏi cái gì chúng ta nói chỉ có thế à, chỉ như thế à, đồng tới là thế à. Và chúng ta chỉ ở cái tánh bình đẳng ở trên đài thôi, không thể bước lồi vô trong bùn. Ở đây Ngài nói á, chân cũng vào, dạ cũng vào. Nghĩa là gì? Vượt thoát nhưng ra vào tự tại vẫn không thấy tướng ra vào. Đây mới là cái diệu lực tự tại của tự tánh. Chứ chúng ta cứ trở lại cái thế bất động, không vọng tưởng, rồi tạo lại những cái thấy sâu màu trong đó. Cái đó chỉ là ngồi đó mà tạ vàng chơi. Mà vàng đó nó tồn tại trong môi trường là cường độ lửa thấp, bỏ vào nung nó chảy, nó không ăn thua. Nhưng dù ngộ mà chưa tới thì các thiền sư nói rằng là giống như vàng thấy chơi vậy đó, đụng lửa chảy. Ngồi mình nói về Phật tánh chân tâm tu tập hay lắm. Chỉ cần ra mà bước vào công việc một cái thì thôi. Thờ hàng, thờ nề, thờ mục, thờ đất, thờ đèo. Mỗi ông thờ là có một kiểu, thế là nó đụng nhau ầm ầm ầm. Cái ông thờ đạo đức thì có kiến thức của một con mối. Cái ông thờ nề thì có kiến thức của một cái con gì nó khoan bê tông. Cái ông thờ nước thì có kiến thức của những con cá và rắn nước. Cái ông thờ điền thì có kiến thức của những cái electron gì đó. Thế là mỗi cái thế giới nó ở nhau, nó không có giao xen giao hòa được. Chúng ta không ra được. Và cuối cùng vì rằng mình nhiều thứ quá nên mình trở lại thế à, như thế không dám đụng, không dám nhúc nhích. Chấn tâm nói vậy đó, còn làm mọi việc là đó là sanh tử rồi, nó tào tác rồi, nó không tu rồi. Cho nên ngồi đó, ngày mai thế giới nó phát triển, nó nói hay quá, mình mở miệng ra mình thuyết pháp, nói thầy ơi, cái đó bây giờ trí tuệ nhân tạo AI ChatGPT nó nói hay hơn thầy đó. Ủa vậy à, tôi bất mệt và thua nó à? Nó là huyền. Nó thầy ơi, huyền mà nó hơn thầy á. Chúng ta phải đạt đến là tánh đó ngộ rồi mà phải ngay cái chỗ Ngài nói này. Chân cũng vào, giả cũng vào. Mà không khác từ tánh đó. Nó giống như là Thế Tôn chưa rời đấu xuất mà xuống vương cung, mà chưa ra thấy mẹ đồ người đã sống. Cái chỗ này nó độc đáo lắm. Thôi thì đấy là giới thiệu thôi, chứ còn chuyên đề về chuyện này á, nó là chuyện khác nữa. Mà vì nó cao nó sâu nên thời gian chúng ta cũng chưa có học. Hy vọng là sau này dạy chuyên đề á, tôi sẽ dạy chuyên về cái này á, nó sâu hơn, nó nhiều hơn. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải thấy cái ánh sáng chân trời, là phải tới đó mới là tự tại. Còn không tới đó chúng ta thua. Tôi nói quý vị nghe rằng là Đức Phật có thị hiện hiện nay với những cái công nghệ mà nó quậy trời quậy đất, cái cuộc đời nó phức tạp, Phật vẫn tự tại mới được gọi là Phật. Chứ còn mình tự tại có điều kiện là trong chỗ này tôi tự tại mà chỗ khác là không thì phải tu thêm. Đừng có vội tự mãn cho mình là thế này thế kia, đứng giữa đường nó không giá trị. Ví dụ như trong bài Rồng Khuyến Phát Tâm Bồ Đề, Ngài nói: nếu muốn vượt khỏi dòng quanh lục đạo, mình nói chữ vòng mà trong sách ý là chữ dòng đó, chỉ có con đường tắc nhất thừa. Ở đây chúng ta khẳng định cái gì biết không? Như vị nói rằng là Ngài tu nhiều pháp môn, nhưng mà nhớ Ngài là ông vua, lấy ý thiên hạ làm ý của mình, lấy tâm thiên hạ làm tu của mình. Cho nên những cái câu chuyện đó là câu chuyện tùy duyên với căn cơ. Còn khẳng định của Ngài là gì? Là đấy nè, đầu tiên Ngài nhìn cái yếu chỉ, cái tôn chỉ từ quốc sư phụ vân là tâm mình là Phật. Tiếp theo, Ngài ngồi chỗ là không có chỗ trụ tâm hiện tiền. Nếu mà có pháp môn có trụ rồi. Thứ ba, ở đây Ngài nói này: nếu muốn dứt được cái dòng sống ngoằn ngoèo, cái vòng quấn quấn của lục đạo, chỉ có con đường thẳng tắc của nhất thừa, không con đường khác. Mà ba cái đó mà cột lại với nhau, thời học đạo, thời ngộ đạo và thời hành đạo, nó đã như thế rồi, còn con đường nào khác mà nói ngài theo này theo kia? Nói chúng ta theo kiến thức gõm bên ngoài của người mê kết luận cho một người ngộ đạo, sao trúng được, phải không? Để ngài nói này: cần tìm chánh kiến chớ tin tà sư, tức là phải có kiến giải chứng chánh. Là gì? Không phải hiểu biết. Kiến giải chứng chánh là cái người nói như ngộ rồi, rõ rồi mà chưa ngộ thôi. Thì trong nhà thiền gọi là có kiến giải chứng chánh. Bước vô trong nhà thiền phải có kiến giải chứng chánh là như thế. Đừng tin tà sư. Tà sư là sao? Tà sư là những vị dạy mình mà khác với tự tánh đó. Tà là lệch chứ có gì đâu. Tà dương đó. Tà dương là gì? Ánh mặt trời nó lệ. Quang thu phong bóng ruột tà huy đó. Huy là ánh sáng, ánh chiều đó. Tà là lệch, chết chết cho nó. Thế đây ngài nói rằng là cần tìm chánh kiến chớ tin tà sư, là những ai dạy thẳng tự tánh, ngài gọi là chánh sư. Lệch với tánh đó, thì chữ lệch ở Việt Nam dịch sang chữ Hán là ta, còn sang tiếng Anh là gì đó, sang tiếng Tây Tạng là gì đó, quý vị học quý vị giỏi, tôi không biết, tôi chỉ biết được chữ ta là lệch, thế thôi, phải không? Ngài nói tiếp: ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục, bước bước đạp đến đức thật, đầu đầu đều đồi hư không. Khi dùng thì muôn cảnh toàn bày, buông đi thì mảy bụi chẳng lập. Vượt đến chỗ không còn tướng con sanh tử, cơ liễu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. Mấy câu nó đọc tiếp thêm khí lực cho mình để mà sống sót cho thôi. Đời này khó sống quá, giờ thêm khí lực để có thể sống được vài năm nữa. Chứ còn thiếu mấy cái khí này chắc chết sớm, chịu nổi. Một cái người mà nói như vậy không phải thiền sư là gì quý vị? Ngộ rồi mới vào cửa thôi. Lúc khi chưa ngộ là chạy lánh quánh vòng ngoài, nói cho hông, tu cho hông, chạy vòng ngoài không dính dáng. Tại vì nó là tướng đồng của sanh diệt, nó đâu có chạm đến tự tánh đâu. Ngộ thì khế tự tánh mới vào cửa. Hành mới là hãy thoát tục, tức là phải hành được sáu ngộ thì mới có diệu lực cho chúng ta thoát khỏi sanh tử. Chứ ngộ chưa thoát đâu. Hành sáu ngộ là gì? Nó đơn giản là sống bằng tánh đã ngộ. Tiêu dung tập khí mà không thấy tập khí được tiêu. Tức là sống bằng tánh thì tất cả mọi thứ tự nó tiêu, chứ không có làm gì trong đó. Tùy duyên tự tài ra vào tất cả mà không có tướng ra vào. Cứ như thế bảo nhậm tiêu dung, nhưng tánh vẫn rộng ràng, không có một vết, không có tạo thật trong đó. Đã như thế thì ngài nói này: bước bước đạp đến đức thật, nhúc nhích chính hăng. Đầu đầu đều đổi không, đầu đầu là mỗi mỗi chỗ nới đó, chứ không phải cái đầu mình nha. Nó phải cái đầu của ông thầy này, đầu ông thầy kia để chạm hư không. Có nghĩa là nhúc nhích không rời tánh này, không khác tánh này. Không cần phải làm gì nhiều, cười nói đều là nó. Khi dùng thì muôn cảnh toàn bày, cần thì bung ra vô vàn. Mà buông đi thì mày bù chặn lập, buông đi thôi, mặt không có vết. Có những dựng chứng đó chúng ta thấy rõ là một vị thiền sư mà nói được như vậy. Đó là giá trị thứ nhất, rõ suốt tâm tâm của Phật. Thứ hai, hành giải tướng ân, nói được làm được. Cụ thể là khi băng hà, gần băng hà, minh chứng rõ nhất. Khi Thái Tông bệnh, quốc sư Đại Đăng vào thăm và thưa: bệ hạ bệnh chăng? Thái Tông nói: tứ đại là bệnh, cái này xưa nay sanh tử không can hệ, mà dính kẹt trong bệnh hoàng sao? Sanh tử chạm tới nó không được, mà bệnh làm gì đến được, nó bệnh với không. Khoảng mấy hôm sau, Thái Tông lặng thinh không nói, đuổi hết kẻ hầu hà ra, đem việc nước dặn dò Thanh Tông. Thanh Tông muốn nhờ hai quốc sư là Phù Vân, tức là ngài Đầu Viên, và ngài Đại Đăng nói pháp xuất thế cho Thái Tông nghe. Thái Tông gằn giọng báo: đến trong đây bớt một mày tơ, dường trên thịt khoét thương, thêm một mày tơ như trong bắc đệ bụi. Ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư thối thân có phần. Dù Phù Vấn nói huyền, Đại Đăng thuyết diệu, đều là lời thừa, có ích gì đối với cái nấy. Nói xong ngài lặng lẽ tịch. Đọc mấy cái này đúng là một cái ông thiền sư mà mình phải lầy mà học. Hàng ngày mình nhớ cái gì đâu, không muốn nhớ mấy cái này. Chúng nó đại chúng là hết giờ rồi, nó tiếc trong bụng chứ cái này nó hay quá đi. đụng tới là làm cho mình thêm sức sống. Từ đó chúng ta thấy sáng đạo, nói được, làm được, sống được, minh định được, có kết quả được. Không phải thiên sứ là cái gì? Hết giờ rồi, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh đều trong thành Phật đạo.
Mời đại chúng nghỉ.